là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Tiếp đó là phản ánh gia tăng bệnh nhân phơi nhiễm với bệnh dại trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn công tác được tỉnh ủy phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng đoàn công tác phụ trách huyện Trạm Tấu. Thời gian qua, các thành viên đoàn công tác đã thường xuyên đến các xã được phân công để chỉ đạo hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện đề án sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi, xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020, đề án sắp xếp mạng lưới quy mô trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Nhờ đó, kinh tế của huyện đã có sự tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, các thủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững. Ngoài ra, các thành viên của đoàn đã tích cực kêu gọi sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhân dân huyện vùng cao Trạm Tấu khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng trường lớp học, mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, hỗ trợ các hộ nghèo trong các dịp lễ Tết với tổng giá trị đạt trên 13 tỷ đồng. Trong thời gian tới, đoàn công tác tỉnh ủy phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện sự phân công của tỉnh ủy, tổ chức nắm tình hình, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp với điều kiện thực tiễn, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia xóa đói giảm nghèo.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn tổ chức bàn giao hai phòng học và trang thiết bị cho trường Trung học cơ sở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Năm học 2018-2019, trường Trung học cơ sở xã Phù Nham có 12 lớp với hơn 470 học sinh. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, hai phòng học tạm xuống cấp vẫn được sử dụng để dạy và học. Được sự quan tâm của Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đầu tư xây dựng mới hai phòng học kiên cố, diện tích sử dụng gần 100m² và hỗ trợ kinh phí tu sửa lại toàn bộ phòng học đã cũ. Ngoài ra, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trao tặng 60 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi, 8 bảng từ, 8 quạt trần, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh học tập với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay hai phòng học đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện Văn Chấn đã tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh trường trung học cơ sở xã Phù Nham có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.
Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị lần thứ 36 ban chấp hành mở rộng, sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Trong quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đạt hơn 268 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 15 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 18 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp thực hiện theo đúng khung lịch thời vụ. Hiện nay hơn 700 ha lúa đông xuân phát triển tốt, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Trong quý 2, thị ủy Nghĩa Lộ sẽ tập trung phát triển kinh tế thương mại dịch vụ du lịch, tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cơ bản, quy hoạch quản lý đô thị, chăm sóc tốt diện tích lúa đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa và nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp.
Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển măng tre bát độ của tỉnh, huyện Lục Yên đã quy hoạch vùng trồng tre tại 5 xã Lâm Thượng, Mai Sơn, Tân Phượng, An Phú, Động Quan với tổng diện tích hơn 815 ha, trong đó măng mai gần 618 ha, măng tre bát độ hơn 196 ha, phấn đấu sản lượng hàng năm đạt 12.000 tấn. Để đưa tre mai, măng tre bát độ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực, huyện Lục Yên đã xây dựng dự án phát triển sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm măng mai thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, trong đó trồng mới 150 ha và chăm sóc 100 ha tại hai xã Lâm Thượng, Khánh Thiện. Trong năm 2019, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các xã rà soát, đăng ký diện tích trồng mới măng tre bát độ, phối hợp với các đơn vị cung ứng giống đầy đủ để phục vụ nhân dân trồng theo kế hoạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù điều kiện địa hình khí hậu khắc nghiệt, tập quán canh tác chăn nuôi vẫn còn lạc hậu, song những năm gần đây, người dân ở Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã mạnh dạn vay vốn, áp dụng kiến thức khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, đời sống bà con ấm no, khấm khá hơn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Khu đất cằn cỗi bị bỏ hoang nhiều năm ở bản Chống Khua, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải hiện nay đã trở thành trang trại rộng gần 6 hectare với những vườn rau xanh mướt. Khu nuôi gà quy mô là của anh Phạm Quang Thọ, là cán bộ công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải nhiều năm, được phân công phụ trách các xã. Qua những chuyến đi vận động hướng dẫn người dân trồng rừng, nhận thấy diện tích đất bị bỏ hoang nhiều trong khi cuộc sống của người dân còn khó khăn. Năm 2012, anh Thọ đã mua lại 5 hectare để trồng táo và đến năm 2016, anh mua thêm gần 6 hectare đất để làm trang trại nuôi gà đen và trồng rau sạch. Không chỉ mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm, trang trại của anh Thọ còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương và 10 lao động thời vụ.
Anh Thọ cho biết.
Để muốn là cho bà con nhân dân dần dần nhận thức ra về cái thu nhập từ gà này, tôi sẽ cho bà con nhân dân là sẽ đến và học hỏi và chúng tôi sẽ truyền giao cái kinh nghiệm của tôi cho bà con nhân dân để bà con nhân dân về triển khai mở rộng ở tất cả các thôn bản ở trong huyện Mù Cang Chải. Tôi có cái hướng phát triển là những cái nguồn rau củ quả là phát triển là bởi vì cái thời tiết Mù Cang Chải là nó khác ở dưới xuôi, là mùa hè là rất là lạnh mát thì tôi sẽ sản xuất ra những cái loại rau củ quả mà nó dưới xuôi không có và chúng tôi sẽ đưa về dưới xuôi để chúng tôi sẽ phát triển cái theo cái mùa vụ là ngược với dưới xuôi là để mình sẽ tính sẽ có giá trị cao nhất trong cái thời gian mà cái vụ hè.
Nhận thấy gà đen của địa phương có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, chị Sùng Thị Vùa ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua con giống về nuôi. Nhờ áp dụng những kiến thức khoa học và chăn nuôi nên đàn gà của gia đình chị Vùa sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm nuôi gà đã mang lại cho gia đình chị Vùa nguồn thu từ 70 đến 80 triệu đồng.
Chị Sùng Thị Vùa nói.
Với bản thân em thì đi làm xa thì cũng được nhưng mà đi làm xa thì xa chồng con với lại ở nhà có thế mạnh thế thì sao mình không phát huy mà lại phải đi xa. Em nhận thấy ở đây có điều kiện khí hậu phù hợp với lại đất nhà em rộng nữa nên là phù hợp để chăn nuôi gà cho thu nhập kinh tế gia đình nên là gia đình em đã vay vốn ngân hàng và đầu tư để chăn nuôi gà.
Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 57%, những mô hình kinh tế cho thu nhập khá như anh Thọ, chị Vùa đã góp phần giúp người dân trong xã thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Anh Trần Minh Vấn, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết.
Đến nay đã đi vào thực hiện có hiệu quả và thu lại được những kết quả tốt. Đặc biệt như hôm nay các đồng chí đã đến tại các gia đình thì thấy rằng là cái kết quả thực hiện các mô hình đã thực hiện rất là tốt. Đấy, thì trong tháng tới chúng tôi cũng đang nhân rộng các mô hình này để cho nhân dân ứng dụng vào trong cuộc sống để tạo cái thu nhập cho bà con nhân dân.
Hiệu quả kinh tế từ các mô hình kinh tế hộ gia đình ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã được khẳng định. Tuy nhiên, để nhân rộng và phát triển theo hướng hàng hóa thì cần có những chính sách hỗ trợ cũng như định hướng để các mô hình này phát triển bền vững.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các trường hợp tử vong thương tâm do chó dại cắn. Tại tỉnh Yên Bái, trong 3 tháng đầu năm cũng đã ghi nhận 247 người bị phơi nhiễm với bệnh dại do chó cắn và đang phải điều trị tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Và một người đã tử vong, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến số ca phơi nhiễm với bệnh dại gia tăng trong thời gian qua? Phóng sự sau đây sẽ lý giải cùng quý vị và các bạn.
Những ngày này tại phòng khám Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, có nhiều người dân đến khám tiêm vaccine phòng bệnh dại do bị chó cắn. Qua thăm khám tại trung tâm, tháng 2 năm 2019 có 75 người phơi nhiễm với bệnh dại. Sang tháng 3 đã có thêm 96 người bị phơi nhiễm. Và trong tuần đầu tiên của tháng 4 đã có 23 người phơi nhiễm với bệnh dại, thuộc diện hộ nghèo. Nhưng khi thấy con bị chó cắn, chị Nguyễn Thị Tới ở phường Yên Ninh đã đưa con đến khám và tiêm vaccine phòng dại ngay. Chị Nguyễn Thị Tới, phường Yên Ninh và bà Hà Thị Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lo lắng nói.
Sau khi chó nó cắn thì nói chung là em cũng rất là lo lắng vì là cũng sợ con chó nó bị làm sao á. Thì hôm sau em cũng cho cháu đến đây và bác sĩ cũng tiêm cho cháu luôn. Còn thì và đây thì các bác sĩ tiêm thì nói chung là gia đình cũng rất là yên tâm. Thì em cũng khuyên các bậc phụ huynh là ai bị chó cắn thì cũng nên đi tiêm phòng luôn. Thì cũng đảm bảo cho chính bản thân mình luôn.
Một đoàn 5-6 đứa này, đứa kia nó chơi nú tìm, nó nhảy đúng là cái chủ chó. Thế là con chó mẹ nó cắn con thằng kia nữa. Thế là bà cháu mới lo. Lo mới về mới nói với ông ngoại cháu ngồi kia quyết định cho cháu đi tiêm. Chứ mới đầu nó không có, chỉ nghĩ là chó ra chó nuôi con, nó giữ con thôi. Nó không tiêm đâu. Bây giờ đi tiêm nhưng mà bác cháu bên đấy với ông bà cháu bên đấy cứ bảo tiêm này nó hại người. Đang định muốn là bảo tiêm cái mũi này nữa thì thôi.
Nguyên nhân khiến số ca phơi nhiễm dại liên tục tăng là do đây là thời điểm giao mùa và tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh tăng, mỗi năm tăng khoảng 10.000 con. Trong khi đó, việc tổ chức tiêm phòng cho đàn chó chưa được nhân dân chủ động triển khai. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh mới tiêm được trên 3.000 liều trong tổng số 156.000 con chó. Cùng với đó, tình trạng nuôi chó thả rông, ra đường không rõ mõm vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở vùng nông thôn. Ông Đặng Bình Nguyên, Phó trưởng Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái quản lý đàn chó này là cũng giao chính quyền địa phương quản lý, tuyên truyền để người thì dân chăn nuôi thực hiện. Thì tuy nhiên cái việc mà tuyên truyền, thứ hai là việc thực hiện cái việc quản lý đàn chó của tại chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã, thì cũng chưa thực sự được quan tâm. Qua quá trình theo dõi thì đúng trên địa bàn tỉnh cũng chưa xử lý được những cái trường hợp nào mà nuôi chó thả rông bị xử lý. Thứ hai nữa là mặc dù cái chế tài xử phạt cũng đã có, tuy nhiên là cái chế tài xử phạt này cũng chủ yếu cũng do chính quyền địa phương các cấp xử lý. Do vậy cũng chúng ta cũng chưa xử lý được trường hợp nào để tức là mục đích răn đe và để tuyên truyền cho bà con để hạn chế nuôi chó thả rông.
Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua các chất tiết bị nhiễm, thường do vết cắn, vết điếm của động vật như chó, mèo mắc bệnh dại. Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm sốt và ngứa gian ở vết thương hoặc điểm tiếp xúc, sau đó là một hoặc nhiều triệu chứng như cử động dữ dội, hưng phấn không kiểm soát, sợ nước, không thể di chuyển các bộ phận của cơ thể, nhầm lẫn và mất ý thức, sau đó tử vong. Thời gian từ khi mắc bệnh và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thường là 1 đến 3 tháng, có thể từ dưới 1 tuần đến hơn 1 năm. Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và hiện nay chưa có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được khi tiêm phòng dại đầy đủ cho chó mèo.
Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái thông tin.
Khuyến cáo với người dân là thực hiện một số cái biện pháp cụ thể như sau. Cái thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ cho chó, cho mèo. Thế và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Cái thứ hai là không được thả rông chó mèo, thế và khi chó mà ra đường thì phải được đeo rõ mõm. Cái thứ ba là không được đùa nghịch hay là trêu chọc con chó mèo. Và cái thứ tư là khi bị chó mèo cắn ấy, cào thì cần thực hiện một số cái việc như sau. Thứ nhất là rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong vòng 15 phút. Nếu mà không có xà phòng thì xối rửa vết thương bằng nước sạch. Và đây là cái biện pháp mà sơ cứu hiệu quả để mà giảm thiểu nguy cơ con mắc bệnh dại khi bị chó mèo cắn. Sau đó thì tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70 độ và cồn iốt. Thế và một cái việc nữa là hạn chế làm đụng dập vết thương, thế và không được băng kín vết thương. Thế và một cái việc nữa là đến ngay cái cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thế và được cán bộ y tế tư vấn, thế và được tiêm phòng bệnh dại. Thế và một cái việc nữa là tuyệt đối là không được dùng thuốc nam, tuyệt đối là không được tự chữa, thế và tuyệt đối là không được nhờ thầy lang và chữa bệnh dại.
Hiện tại Việt Nam đã cho phép lưu hành 5 vaccine phòng ngừa bệnh dại. Nếu tiêm sớm và đủ mũi, hiệu quả bảo vệ đàn gần 100%. Khi tiêm vaccine phòng bệnh dại, cần tiêm đủ mũi, đúng lịch. Chi phí cho tiêm vaccine và truyền huyết thanh cho một người phơi nhiễm với dại vào khoảng 2-3 triệu đồng. Riêng đối với các hộ nghèo, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí.
Chiều nhiều hối chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mang thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười. Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng.
Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau.
Chiều yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn.
Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau.
Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê năm 2018, tỉnh Yên Bái đón 560.000 lượt khách du lịch. Những con số ấn tượng trên đã khẳng định hướng phát triển du lịch của tỉnh, đã khai thác có hiệu quả các di tích, danh lam của địa phương, thu hút khách du lịch. Tạp chí du lịch kỳ này sẽ là cuộc tọa đàm với chủ đề Du lịch Yên Bái, thành tựu và thách thức với sự tham gia của các khách mời là ông Phạm Việt Phương, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, ông Phạm Minh Khôi, giám đốc công ty cổ phần du lịch quốc tế Yên Bái và chị Vũ Thị Thùy Linh ở thành phố Yên Bái, một bạn trẻ rất yêu thích du lịch. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Vâng, thưa anh Phương ạ, có thể thấy là trong năm 2018 thì tỉnh Yên Bái đã tổ chức rất là nhiều sự kiện để thu hút khách du lịch. Vậy thì anh có thể khái quát những cái sự kiện nổi bật đó như thế nào ạ?
Năm 2018 ở tỉnh Yên Bái chúng ta đã tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa du lịch thì chúng tôi cũng có thể điểm lại như là mở màn là triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê tại ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Tiếp ngay sau đó là festival dù lượn bay trên mùa nước đổ và tiếp đến là tuần văn hóa du lịch Mường Lò. Tiếp nối là lễ hội danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải và chương trình cùng với đó là chương trình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản. Đấy là cái hoạt động mà tỉnh Yên Bái tổ chức tại địa phương. Ngoài ra thì tỉnh Yên Bái cũng tổ chức nhiều cái sự kiện mà xúc tiến du lịch ở bên ngoài. Ví dụ như là vào tháng 4 thì tham gia hội chợ quốc tế, du lịch quốc tế tại VITM tại Hà Nội. Tháng 9 thì tham gia hội chợ ITE tại thành phố Hồ Chí Minh. Và một số cái hoạt động mà tại các tỉnh Tây Bắc trong chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh.
Vậy thì để có được kết quả đó, tỉnh Yên Bái đã có những chính sách phát triển du lịch như thế nào thưa anh Phương ạ?
Để có được những cái kết quả này thì cả một cái quá trình cụ thể là như năm 2016 thì tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển du lịch Yên Bái, xây dựng du lịch thành ngành kinh tế quan trọng trong giai đoạn từ 2016 đến 2025 với cái mục tiêu xác định 4 cái vùng du lịch trọng điểm của tỉnh như là vùng Hồ Thác Bà và dọc sông Chảy, vùng Yên Bái và phụ cận, thành phố Yên Bái và phụ cận, vùng miền Tây tỉnh Yên Bái và vùng Trấn Yên, Lục Yên. Sang năm 18 thì tiếp tục là Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành tiếp một cái nghị quyết số 14 nữa về một số cái hỗ trợ trong cái phát triển du lịch.
Bên cạnh sự quan tâm và những chính sách phát triển du lịch của tỉnh thì các công ty du lịch cũng đã có rất là nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các tour du lịch hấp dẫn. Vậy thì anh có thể chia sẻ các cách làm mà công ty anh đang triển khai?
Vâng ạ. Đối với chúng tôi, công ty du lịch nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì chúng tôi hiện tại đang khai thác ở hai hướng, đó là đưa khách Yên Bái ra đi du lịch ra ngoài và đặc biệt đó là đón khách từ bên ngoài vào Yên Bái, trong đó có khách nội địa và khách quốc tế. Thì chúng tôi đưa ra những cái nghiên cứu về cái thị hiếu của khách cũng như để qua đó xây dựng những chương trình làm sao cho phù hợp. Và bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng ra liên kết để khảo sát những cái dịch vụ, đánh giá lại sau các năm, các mùa để đánh giá những dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến cái phản hồi từ khách hàng.
Cảm ơn anh ạ. Vậy còn chị Linh, là người yêu thích du lịch thì chị nhận thấy là hình thức phát triển du lịch ở tỉnh Yên Bái hiện nay thì có tiếp cận được với xu hướng của giới trẻ hay không?
Tôi cảm thấy rằng là cái hình thức du lịch của Yên Bái hiện nay đang rất là thu hút được rất nhiều tầng lớp, không nhất thiết phải giới trẻ đâu ạ. Vì là tôi thấy rằng là có rất nhiều hội nhóm, rồi là kể cả ở trong tỉnh mình trước đây cũng có rất là nhiều người bảo là còn chưa biết đến Mù Căng Chải. Nhưng mà nhờ có những cái lễ hội giống như là festival về dù lượn đó thì cũng đã có rất là nhiều người đến để trải nghiệm du lịch.
Thưa anh Phương ạ, những năm gần đây thì tỉnh Yên Bái đang phát triển rất là mạnh về du lịch cộng đồng. Vậy thì tại sao cái hình thức này lại phát triển như vậy?
Du lịch cộng đồng thì bản chất của du lịch cộng đồng là dựa vào cái cảnh quan thiên nhiên và cái bản sắc văn hóa bản địa của người dân. Thì tỉnh Yên Bái thì cũng có một cái lợi thế là cung đường rất trung chuyển, với hiện tại thì cũng giao thông đi lại cũng rất là thuận lợi. Chúng ta có Hồ Thác Bà được công nhận là danh thắng cung di tích lịch sử quốc gia, rồi là có vùng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, vùng văn hóa Mường Lò, rồi là vùng suối Giàng. Bên cạnh đó thì ở tỉnh Yên Bái chúng ta lại còn có một cái cộng đồng dân tộc đến hơn 30 dân tộc anh em. Và cái đặc thù của cái từng dân tộc ấy nó cũng rất là nổi bật.
Vâng, vậy thì thưa anh Khôi, đứng về góc độ là một người làm du lịch thì theo anh cái hình thức du lịch cộng đồng này có những cái điểm gì hấp dẫn khách du lịch?
Chúng tôi thấy là cái đánh giá của khách du lịch cũng như là cảm nhận của chúng tôi thì có thể nói là rất là hấp dẫn khách du lịch từ các cộng đồng đồng bào dân tộc của địa phương Yên Bái nói riêng cũng như các đồng bào dân tộc trên mọi miền Tổ quốc, đó chính là cái bản sắc văn hóa của họ, của người dân tộc. Ví dụ như khách du lịch đến cái khu vực miền Tây của Yên Bái, đó là khu vực Nghĩa Lộ, Trạm Tấu hoặc là Mù Căng Chải, thì trên đó có cái nét văn hóa của người Thái ở khu vực Mường Lò, người khách du lịch đến đó họ muốn sống, muốn đắm chìm vào trong không gian văn hóa của người dân tộc. Tức là người dân tộc trước đây, người dân tộc bản địa trước đây thì chỉ cung cấp đến cái dịch vụ ăn ngủ nghỉ thôi. Nhưng bây giờ thì muốn khách du lịch đến và cùng ăn, cùng ở và cùng tham gia các hoạt động sinh hoạt, đi cấy hoặc là đi gặt hoặc là có thể là cùng tham gia vào không gian văn hóa và không gian lễ hội của người dân tộc thiểu số.
Thì có thể thấy là rõ ràng là du lịch Yên Bái thì còn có rất là nhiều tiềm năng nữa. Tuy nhiên thì những cái hoạt động du lịch của chúng ta thì dường như là còn chưa được tương xứng với những cái tiềm năng đó. Vậy thì thưa anh Khôi, theo anh thấy thì hoạt động du lịch của Yên Bái hiện nay còn đang có những hạn chế như thế nào?
Về du lịch Yên Bái còn tương đối nhiều hạn chế. Ví dụ như về đường ở các địa phương, các điểm tuyến và đặc biệt là những cái điểm mà du lịch cộng đồng thì chưa có được đồng đều và chưa được những con đường vào đó chưa được thuận lợi lắm. Cái thứ hai đó chính là cái công tác truyền thông. Bởi vì như chúng ta biết là du lịch Yên Bái mới 2 năm gần đây mới được chú ý nhiều hơn trên các lượng phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là từ Ủy ban tỉnh thì có hỗ trợ và chi ngân sách nhiều hơn.
Vậy còn chị Linh thì sao? Là một người mà rất là hay đi du lịch cũng như là đến rất là nhiều nơi rồi, vậy thì chị có sự so sánh cũng như là thấy là hiện nay thì Yên Bái đang có những cái hạn chế nào trong việc phát triển du lịch?
Theo như cái nhận xét đánh giá của riêng bản thân tôi thì tôi thấy rằng là khi mà so sánh giữa cái dịch vụ du lịch của tỉnh Yên Bái và các cái nơi mà tôi đã từng đến thì tôi thấy rằng là du lịch Yên Bái chưa khám phá được hết những cái tiềm năng mà du lịch Yên Bái đang có. Thì nếu mà được thì sau này du lịch Yên Bái tôi mong muốn là sẽ có những cái sự đầu tư nhiều hơn nữa để có nhiều cái hình thức du lịch để thu hút được nhiều người đến để tham gia du lịch hơn nữa.
Vâng, thưa anh Phương ạ, trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2019 thì du lịch tỉnh Yên Bái sẽ có những cái sự đầu tư như thế nào và những cái sự kiện nào thì sẽ là những điểm nhấn trong du lịch Yên Bái năm 2019 ạ?
Tỉnh ủy, ủy ban cũng đã nghiên cứu phê duyệt một số cái hoạt động lớn trong cái năm 2019. Chúng tôi cũng có thể kể đến như là tổ chức cái việc thứ nhất là công bố cái quy hoạch quốc gia, khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái. Rồi là tổ chức các sự kiện như là tuần văn hóa Mường Lò, ruộng bậc thang mù Uống Chải. Rồi festival dù lượn bay trên mù nước đổ. Đặc biệt là cái lần thứ hai tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức cái trải, cái hoạt động Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản qua một số cái địa danh nổi tiếng của tỉnh. Cùng với đó thì ở cái bình diện khu vực thì tỉnh Yên Bái chúng ta thì năm 2019 cũng rất được vinh dự được nhận cái trách nhiệm trưởng nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong phát triển du lịch. Thì với cái vai trò trưởng nhóm thì trong năm 2019 tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động mà được nhóm hợp tác phân công giao trách nhiệm trong tổ chức sự kiện cũng như là tham gia quảng bá tuyên truyền trong khu vực cũng như là các tỉnh thành phố lớn trong cả nước. Đặc biệt là còn có những cái hoạt động mà với mang tầm quốc tế với các tỉnh phía đông bắc của Lào cũng như là Thái Lan. Thì cũng như năm 2018 thì năm 2019 cũng là một cái năm mà đầy ắp các sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh Yên Bái, của tỉnh cũng như là của khu vực Tây Bắc.
Vâng ạ, hy vọng là với những cái sự đầu tư cũng như là những cái dự kiện đang ấp ủ thì trong năm 2019 du lịch Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ ít có tỉnh nào mà tiềm năng phát triển du lịch lại trải dài khắp ở các địa phương như Yên Bái. Ở mỗi vùng miền thì có những nét riêng độc đáo trong mỗi hành trình của du khách. Có thể thấy là chưa bao giờ đầu tư vào du lịch Yên Bái lại nhộn nhịp như hiện nay. Những tour, những tuyến mới của các công ty du lịch trong nước đã được mở và tạo ra rất nhiều cơ hội quảng bá và phát triển du lịch cho Yên Bái. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì đã có những kế hoạch tập trung ưu tiên phát triển mạnh du lịch. Và chúng ta tin rằng là những chính sách, những cơ chế đầu tư ấy sẽ sớm tạo nên diện mạo cho du lịch Yên Bái ngày càng phong phú và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các vị khách mời vì đã tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.